thôn vệ tinh không, chương 404, ánh sáng, góc truyện audio.com, đại ca ta mà không biết ngươi à? Lôi thần cười nói, nhớ lại năm đó vào thời kỳ đại niết bàn, ngươi và ta đều còn trẻ, gặp phải bao nhiêu lần nguy cơ, nhìn như tuyệt cảnh, nhưng ngươi vẫn luôn có thể hóa cái không thể thành có thể. Đừng nịnh ta, Hồng liền nói, bộc phát đi, đại ca, để cho họ nhìn kỹ xảo của người địa cầu chúng ta. Lôi thần liền nói, La Phong cũng nhìn Hồng vẻ chờ mong, Hồng nhìn Lôi thần, quay đầu lại nhìn về phía La Phong. Chỉ có thể liều mạng. Hồng khẽ mỉm cười, ba người thông qua dự tuyển Hắc Long Sơn đế quốc thì Nạp Bỉ Ni đã thất bại ở lôi đài hỗn chiến, bị đào thải. Phải biết là lôi đài hỗn chiến đã được tiếp sóng, vô số người trên Hắc Long Sơn tinh vực đều thấy trận này, không biết bao nhiêu người phẫn nộ đập bình rượu, bao nhiêu người lớn tiếng chửi ầm lên. Tên gia hỏa ở Phổ La tinh vực thật là âm hiểm, lại tập kích Nạp Bỉ Ni. Tên khốn khiếp, Nạp Bỉ Ni thua quá oan, vốn hắn hẳn là phải tiến vào top 1 vạn rồi. Lôi đài chiến hôm nay, Hắc Long Sơn đế quốc chúng ta còn có Hồng nữa. Hồng nhất định có thể thắng, nhất định có thể tiến vào top 1 vạn càn vu vũ trụ quốc. Huynh đệ, Hồng thông qua xếp hạng dự tuyển đứng cuối cùng, muốn sống sót trên lôi đài là rất khó. Ta thấy La Phong nắm chắc hơn, La Phong khẳng định có thể thông qua. Về phần Hồng, cũng có thể thông qua. Không biết chừng, Hồng trong lúc dự tuyển đã cố ý giữ lại thực lực. Đấu võ trường vũ trụ giả định. Sau 3 giờ quan sát trận lôi đài hỗn chiến có Nạp Bỉ Ni, lôi đài chiến số 38 sắp bắt đầu cử hành. Cả đấu võ trường tiếng hoan hô ầm ầm, bình luận viên Mỹ Lệ đang giới thiệu tư liệu đơn giản về 100 thiên tài lần này. Hồng, đến từ Hắc Long Sơn đế quốc dự tuyển khu thế giới thứ 72, xếp hạng 986. Mỹ nữ giải thích, Hồng, cả khu vực thính phòng với trên 100 vạn người xem đến từ Hắc Long Sơn tinh vực cao giọng hô, giống như muốn tuyên cáo rằng thiên tài Hồng là người của Hắc Long Sơn đế quốc họ. Còn hai người La Phong, Lôi Thần trong đám người hoan hô lại co mày. Phiền to rồi, Lôi Thần thấp giọng nói, không ngờ cả tên dã nhân cũng ở đó. La Phong cũng nín thở chờ đợi, cảm thấy vô cùng lo lắng cho đại ca. Có thể tiến vào lôi đài chiến, ai ai cũng đều tài ba, đặc biệt là tổ của đại ca lại có dã nhân, người từng đánh chết nhị ca. Chẳng mấy chốc, thanh âm tính ngược thời gian vang lên trong đấu võ trường. 100 tinh anh tuyệt đối xuất hiện trong đấu võ trường. Đại ca, La Phong liếc mắt đã thấy Hồng. Trong đấu võ trường, Hồng cầm một thanh trường thương màu bạc, ánh mắt cẩn thận nhìn lướt chung quanh. Không gian chiến đấu hỗn chiến có phương viên 30 km. Trong quá trình chiến đấu, không gian chiến đấu sẽ không ngừng thu nhỏ lại, bức bách những người phi hành không ai có thể chạy trốn. Đại khái 15 phút, phương viên không gian chiến đấu 30 km sẽ thu nhỏ lại còn vẻn vẹn chỉ có đường kính một thước. Do đó, lôi đài hỗn chiến nhiều nhất chỉ duy trì tới 15 phút. Trong 100 người, người mạnh nhất hẳn là dã nhân. Hồng đảo qua những người chung quanh, trong đầu nhanh chóng hiện lên một vài tư liệu. Trong đám tiểu gia hỏa đó có 3 người cũng rất mạnh. Trước tiên hỗn chiến với người yếu tạm thời bảo trụ tính mạng. Rồi sau đó sẽ liều. Hồng nhanh chóng, góc truyện audio.com, xuất hiện những tư liệu. Hắn hiểu rõ nếu ngay từ đầu hắn đứng né ra xa xa nhất định sẽ trở thành bia cho một vài thiên tài mạnh. Còn không bằng ngay từ đầu lập tức xông vào đám người hỗn chiến. Hồng cũng rất tự tin với việc hỗn chiến. Chiến đấu, bắt đầu. Thanh âm trầm thấp vang vọng truyền khắp cả đấu võ trường. Không gian chiến đấu phương viên 30 km bắt đầu từ từ thu nhỏ lại. Chỉ cần 15 phút sẽ thu nhỏ lại chỉ còn đường kính một thước. Khí lưu cuồng bạo bắn tung tóe. Trong đấu võ trường, các cao thủ thiên tài nhanh chóng bắt đầu tiến hành liều chết giao chiến. Tiếp ta một đao, thanh niên lực lưỡng tóc bờm sờm quát lên một tiếng lớn, chân trần bước từng bước vô cùng quỷ dị bắn ra ngoài 100 mét. Một đao sắc bén đó bổ thẳng về phía một tinh thần niệm sư. Tinh thần niệm sư đó tựa hồ không ngờ đối phương nhanh như vậy, kinh ngạc muốn né tránh, hơn nữa khống chế binh khí niệm lực cố ngăn cản. Soảng, đoản đao đánh xuống, thế không thể đỡ, tựa như một tòa núi đè xuống. Binh khí niệm lực bị đánh bay, sau đó đoản đao bổ thẳng vào đầu tinh thần niệm sư, làm đầu hắn vỡ tung chia ra làm hai nửa. Ha 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 ha, đại hán khôi ngô cười to, lại chân trần di chuyển. Mỗi một bước đi đều có thể bắn ra rất xa, trong nháy mắt ra tốc cực nhanh, còn nhanh hơn rất nhiều tinh thần niệm sư phi hành. Vây sát hắn, mọi người liên thủ trước hết giết hắn. Có người hò hét, vèo, vèo, hai luồng binh khí niệm lực phóng tới. Đỡ, đỡ, đoản đao tùy ý vòng một vòng, đã dễ dàng đánh bật hai thanh binh khí niệm lực, hơn nữa còn đánh bay luôn cả hai thanh binh khí khác. Vây sát ta à, thanh niên lực lưỡng tiến bước như quỷ mị, hành tẩu trong đám người hỗn chiến làm 10 người muốn vây sát hắn căn bản không có cách nào vây được. Ngược lại bị thanh niên lực lưỡng chẳng mấy chốc đã giải quyết một nửa. Dã nhân lướt qua quả thực là một đường đổ lục. Mặc dù 100 người đều là thiên tài tuyệt thế, nhưng không ai có thể chống lại dã nhân. Trận hỗn chiến này, ngoại trừ dã nhân ra, còn có một nữ nhân biểu hiện rất cường hãn. Đó là một phụ nữ mặc áo giáp vô cùng biêu hãn. Chỉ có thể từ vóc người mà phán đoán, đây là một mỹ nữ vóc người bốc lửa. Nhưng sát khí của nàng, sự hung ác ẩn chứa trong mắt nàng, cùng với cách nàng giết người sạch sẽ lưu loát làm người ta không thể liên tưởng đây là một phụ nữ. Xoẹt xoẹt, Hồng cầm một trường thương màu bạc lẫn trong một đám cao thủ thiên tài tiến hành hỗn chiến. Chỉ thấy những thiên tài lần lượt ngã xuống đất chết thảm. Nhưng Hồng lại luôn luôn còn sống một cách quỷ dị. Choang, trường thương như điện, nhanh chóng từ phía sau đánh bất ngờ, giết chết một cao thủ thiên tài, sau khi giết chết, Hồng vẫn vẻ mặt không chút biến hóa, lại lẫn vào trong đám người hỗn chiến. Thanh trường thương múa lên, nhìn như bình thường, nhưng đến cả rất nhiều binh khí niệm lực cũng không thể công phá được phòng ngự. Thời gian trôi qua, nhân số tử vong đã lên tới 62. Vì nhân số ít nên số người hỗn chiến cũng ít hơn. Hả, nữ chiến sĩ biêu hãn liếc mắt nhìn chằm chằm vào Hồng. Giữa vũ trụ, không ít người sử dụng trường thương làm binh khí. Nhưng, bình thường sử dụng trường thương làm binh khí đều lựa chọn độ cứng của trường thương phải rất mạnh. Nhưng trường thương do Hồng sử dụng lại lựa chọn tính dẻo dai dắt. Góc truyện audio.com, lớn, một thanh trường thương múa lên, giống như một con rắn lớn, quỷ dị vô cùng. Thú vị, nữ chiến sĩ biêu hãn cầm song đao, bổ thẳng tới Hồng. Không ổn, Hồng biến sắc, đồng thời trong lúc hỗn chiến, hắn sớm đã âm thầm quan sát phán định. Trong tổ này, nữ chiến sĩ biêu hãn đó tuyệt đối có thể xem như top 3, cũng chỉ có tên dã nhân mới có thể mạnh hơn nữ chiến sĩ này một chút. Không ngờ nữ chiến sĩ này lại bổ về phía mình, nhưng đối phương đã đánh tới, không thể tránh né, thì chỉ có thể nghênh chiến. Choang, trường thương xoay tròn, tựa như một con cá trạch trong nước, mau lẹ vô cùng, đâm thẳng về phía nữ chiến sĩ đang bổ tới. Thú vị, thú vị. Đôi mắt nữ chiến sĩ ánh lên hào quang hưng phấn, quanh thân thể tràn ngập những khí lưu màu xanh lá, khí lưu xoay vòng trên hai thanh loan đao, nàng múa loan đao lên, dùng loan đao bổ thẳng vào đầu trường thương. Một sức mạnh vô hình quỷ dị xoay tròn truyền vào trường thương. Hả, Hồng biến sắc, trường thương lập tức lùi phát về, lập tức quát lớn một tiếng, giơ trường thương trong tay lên cao, giống như dùng búa bổ ra, đập mạnh về phía nữ chiến sĩ. Bùng, nữ chiến sĩ cả người hóa thành một dòng nước chảy mãnh liệt, một thanh loan đao chỉ tiếp xúc một chút với thanh trường thương, đã hóa giải được luồng lực công kích kia. Sau đó nữ chiến sĩ điên cuồng vây lấy Hồng, không ngừng tiến hành công kích. Nhất thời, cả người Hồng giống như lâm vào một vòng xoáy hồng thủy, căn bản không chạy trốn được. Nữ chiến sĩ này đã cảm ngộ một ít quy luật bản nguyên thủy, phiền to rồi. Hồng cảm thấy lo lắng, cổ văn hoa hạ rất coi trọng ngũ hành như kim mộc thủy hỏa thổ. Mặc dù Hồng đi theo con đường khu vực ánh sáng, nhưng hiểu rất rõ về sự lợi hại của nữ chiến sĩ này, hiểu là một việc, có địch nổi lại là việc khác. Nàng như thủy, vậy ta hóa thành một tảng đá. Hồng nhất thời không thể làm gì khác, nghiến răng liều mang. Nhất thời ánh sáng chung quanh vặn vẹo, cả người thoáng cái trở nên chói mắt vô cùng. Tốc độ trường thương lập tức tăng vọt một cấp bậc, trường thương thi triển ra giống như một cái mai rùa, làm cho người ta không chỗ nào hạ thủ được. Choang, choang, đỡ, những đao của nữ chiến sĩ ẩn chứa quy luật bản nguyên thủy đều nặng và mãnh liệt vô cùng, làm cho Hồng có cảm giác có thể phủ tạng sắp vỡ tung ra. Không bước vào cánh cửa quy luật cuối cùng cũng vô dụng. Trong lòng Hồng trong nháy mắt hiểu ra đạo lý này. Hồng, Hồng, trong hơn 10 ức người xem trong đấu võ trường, rất nhiều người Hắc Long Sơn tinh vực đang chờ mong. Nhưng cũng còn rất nhiều người thông qua tiếp sóng mà quan chiến. Vũ trụ giả định đảo Hắc Long Sơn, phía trên một đảo nổi. Muốn được lên đảo nổi thấp nhất phải là cấp vũ trụ. Trong đó có một trang viện nhìn như mộc mạc chiếm diện tích cực lớn. Trong phòng khách trang viện, nam tử mặc áo choàng màu đỏ thẫm đang ngồi đó, nơi ấn đường có một ấn ký lôi điện. Người này chính là một trong những giới chủ mạnh nhất Hắc Long Sơn đế quốc Tương Thiên Thần. Bên cạnh Tương Thiên Thần còn có một lão giả tóc hoa râm nhìn có vẻ hiền lành. Tiểu gia hỏa Hắc Y đó là người Hắc Long Sơn đế quốc chúng ta à? Lão giả hỏi vẻ hứng thú. Theo ta thấy, khu vực ánh sáng của hắn cũng chỉ là 6 lớp. Nhưng hắn rõ là một thiên tài chiến đấu, một trường thương dẻo dai 10 phần lại phát huy khu vực ánh sáng tới bậc này, có thể so với tiểu. Góc truyện audio.com, gia hỏa có khu vực 8 lớp ấy chứ, khu vực 8 lớp không nhất định mạnh hơn khu vực 7 lớp. cũng phải xem năng lực phát huy như thế nào. Cùng một đạo lý, có lẽ lĩnh ngộ được một ít quy luật, nhưng làm thế nào để vận dụng cảm ngộ quy luật vào trong chiến đấu, cũng quyết định sức chiến đấu. Tỷ như La Phong sử dụng độn thiên toa và sử dụng diễn thần binh thì thực lực hoàn toàn khác hẳn. Chính là vì thông qua diễn thần binh hắn có thể đem cảm ngộ về quy luật hoàn toàn bộc phát ra. Dạ quân chủ, hắn là người đế quốc chúng ta. Tương Thiên Thần cung kính nói. À, lão giả mỉm cười nói. Quân chủ, cách xưng hô này nếu bị các giới chủ khác ở Hắc Long Sơn đế quốc nghe được sẽ phải kinh ngạc đến ngây người. Trong tổ chức Tam Phủ Sơn, danh hiệu giới chủ đều được gọi là tướng quân. Còn tổ chức Tam Phủ Sơn này được 3 người sáng lập. Chỉ có 3 người sáng lập đó mới có tư cách được xưng là quân chủ. O o o, cách trương.